Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương anh em, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày thứ sáu vừa rồi, ngày 11 tháng 6, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn nên thánh, ơn thánh hóa các linh mục. Chiều hôm đó, tại trung tâm mục vụ, chúng tôi có một buổi hồi tâm, và cha giám đốc có đề nghị tôi đọc lá thư mà Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn gửi các linh mục dịp lễ thánh tâm với chủ đề là Linh mục nên thánh, để gợi ý cho các linh mục trong gia đình trung tâm mục vụ suy tư và cầu nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể Sau đó thì lần chuỗi lòng Chúa thương xót, rồi chúng tôi lại lần chuỗi mân côi nữa. Thì trong lá thư đó, tuy là viết cho anh em linh mục, nhưng chúng tôi thiết nghĩ rằng là cũng mời gọi cả những người giáo dân nữa, vì Đức Tổng có nói thế này: tất cả các Kitô hữu đều phải nên thánh, vì nên thánh là ơn gọi nền tảng, và anh em chúng ta các mục tử là người trước tiên phải nên thánh. Có những người mà không khao khát nên thánh, có những người khao khát nên thánh, có những người muốn làm mọi việc cho nó tốt, cho nó hoàn hảo, có những người thì làm ở mức tối thiểu mà thôi. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta không dừng lại ở mức tối thiểu. Nếu dừng lại mức tối thiểu thì như là những người ngoại đạo, họ không làm được như thế ư? Còn con cái của Chúa phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Nhất là anh chị em mình là những con cái của lòng Chúa thương xót, tông đồ lòng Chúa thương xót, thì càng phải nổi bật hơn nữa, càng phải đòi hỏi gắt gao hơn nữa là phải có lòng thương xót với anh em mình như Chúa là đấng xót thương mình. Tôi nhận được rất nhiều lá thư của những anh chị em ngoại đạo mà họ viết rất là dễ thương. Có hai cái điểm là họ tin vào Chúa, họ cầu nguyện với Chúa, và thứ hai là họ thể hiện cái niềm tin ấy bằng việc bác ái với anh em mình. Thưa Cha, con chỉ là người ngoại đạo, nhưng mà con được Chúa thương, cho nên Cha cho con được đóng góp chia sẻ với những người anh em của con trong những chuyến công tác bác ái. Có những người nói: thưa Cha, con không có của cải gì, nhưng mà con có sức, nếu đi được Cha cho con đi, dù con là người ngoại đạo, nhưng mà con được ơn của Chúa. Rồi có những anh chị em ngoại đạo khác: thưa Cha, con dâng một tháng lương đầu tiên, vì con đã xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện, con đã có công ăn việc làm, và con hứa với Chúa là dâng tháng lương đầu tiên này để làm bác ái. Một bạn sinh viên trẻ ngoại đạo, hoặc là những người ngoại đạo ở bên nước ngoài chẳng hạn: thưa Cha, tháng hoa Đức Mẹ, con xin gửi về một bình hoa tươi để dâng lên cho mẹ, rồi một bao thư là hoa thiêng để chia sẻ với anh em nghèo. Con là người ngoại đạo. Thưa Cha, con được ngoại đạo nhưng mà Cha cho con xin máy, nếu không thì con mua, để con chia sẻ cho những người có đạo. Ngoại đạo chia sẻ cho người có đạo. Thì thưa anh chị em, nếu mà sự thánh thiện của mình, nếu mà sự lòng thương xót của mình không hơn được những người ngoại đạo, thì mình có xứng đáng làm con của Chúa hay không? Mình có xứng đáng được gọi là tông đồ của lòng Chúa thương xót hay không? Điều đó Đức Tổng nói trong lá thư này, mời anh chị em nghe. Sự thánh thiện đích thực không dừng lại ở danh mục các việc phải làm, mà còn là một tâm hồn khao khát nên thánh. Các con phải nên thánh vì Cha các con là đấng thánh, lời Chúa chúng ta nghe. Nên thánh không chỉ là làm những việc đạo đức tối thiểu, thực hành đức tin tối thiểu và giới luật tối thiểu, nhưng là một hành trình hoán cải liên tục vào khao khát nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Khao khát nên giống Chúa là yêu kẻ thù, là cầu nguyện cho kẻ ghét mình, chứ không phải dừng ở mức tối thiểu là tôi không có làm hại ai là được. Nó chơi tôi không chơi lại là được rồi. Nhưng mà từ nay không bao giờ nhìn mặt anh nữa rồi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nghĩ như vậy là hết cỡ rồi. Chứ không có chuyện mà đi một bước hơn là tha thứ cho họ, là cầu nguyện cho họ. Dừng lại mức tối thiểu. Cũng như mình đọc kinh cầu nguyện cũng vậy. Chỉ dừng ở mức tối thiểu thôi. Là đọc kinh đó thì đọc kinh đó. Ở chủng viện hay là ở trung tâm hay là ở cộng đoàn ấy, chỉ có giờ đó là tới giờ đó lên đọc kinh, hết giờ đó là đi về. Không có tiến hơn. Có như phút mình ngồi nói chuyện với Chúa, có như phút mình cầu nguyện với Chúa. Cứ như cái máy cọc vào tới giờ đến với Chúa, cọc cái hết tới giờ ra về. Mình tính toán với Chúa kỹ quá. Trong khi mình chơi thì, úi giời ơi, mới còn tí à. Chơi hát karaoke 3 tiếng đồng hồ rồi. Anh này đi chơi gì đó quần vợt 2 tiếng rồi, anh kia ngồi đánh cờ 3 tiếng rồi mà mới có một tí. Ê, nhưng mà đọc kinh hơn một tí, chầu hơn một tí, giảng hơn một tí là bắt đầu cảm ràm kêu cả, lâu quá, gãi giọng quá, mất thời giờ quá. Rồi sau đó lấy xong chú anh chị em về bình an, tạ ơn Chúa rồi, quấn áo quấn gói chạy thật nhanh, còn nhiều việc phải làm. Cho nên mình chỉ dừng ở mức độ tối thiểu thôi. Anh thêm thế vậy, mình không có quảng đại với Chúa, bắt Chúa quảng đại với mình. Anh chị em, tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ, tôi cũng thấy mình nhiều lúc bản thân mình không dám nói ai bản thân mình như vậy. Buổi tối có thể mình ngồi mình coi TV cầm tiếng hồ không sao, mà lúc đọc kinh tối trước khi đi ngủ, vừa mới vừa làm dấu đọc 3 kinh kinh mừng sao nhìn rồi còn gục lúc nào. Cứ coi phim thì chẳng mắt thì tỉnh như sáo, hay ngồi tán phép với nhau thì chẳng tiếc giờ. Nhưng mà vô đọc kinh là phải tính toán với Chúa, tính toán với Chúa. Tôi hỏi anh này, anh mời người ta đi nhậu với mời tay đọc kinh như nào dễ? Anh ngồi anh tán phép với nó, đang tán phép với nó, xong anh bảo thôi, ngưng đi mình lần chuỗi lòng thương xót Chúa, dễ không? Không, khó lắm. Nhưng mà bảo là lần chuỗi lẹ lẹ xong rồi đi chơi nó chịu không? Chịu. Hay là bây giờ mình lần 30 thôi chả? Có đứa nó còn trả giá với tôi chứ. Trai, đi công tác bác gái lúc đi 30, lúc về 20. Thế tôi bảo được, dễ thôi. Thế lúc ăn tôi cũng bảo vậy thôi, bây giờ ăn 30 để dành chiều về ăn 20. Mà không đói lắm cha, chịu không được. Thì mình chịu không được, bụng mày đói mà chịu không được. Mà vì ăn của ăn thiêng liêng thì mày lại bảo càng ít càng tốt. Quên cha quên không sao. Có lúc tôi mệt quá tôi ngủ quên, chả nào đánh thức cả. Bảo mày quá hôm nay cha ngủ quên không phải đọc kinh. Nhưng mà lúc mà mệt mây mệt mà quên phát ăn sáng, cha ơi chưa có ăn sáng. Đúng không? Đất con người mình như vậy thôi. Tôi cũng chẳng hơn gì anh chị em đâu. Chẳng hơn gì anh chị em đâu. Mình ngồi mình làm việc cái gì thế gian thì không sao hết. Nhưng mà việc của Chúa cái là bắt đầu mình tính cái mức tối thiểu thôi. Cho nên Đức Đồng bảo là mình chỉ dừng lại mức tối thiểu. Đức Thiên Cha mong đợi khi ban hành tông huấn hãy vui mừng hoan hỷ, không phải chỉ là mời gọi nên thánh, mà hy vọng những trang này sẽ hữu ích để làm cho toàn thể giáo hội dấn thân cổ võ, lòng khao khát nên thánh. Lòng khao khát nên thánh. Xin Chúa Thánh Thần đổ vào lòng chúng ta sự ao ước sâu đậm nên thánh để làm sáng danh Chúa, và hãy giúp nhau trong nỗ lực này. Đây này, khao khát nó phải như vậy này. Khao khát nó phải như vậy. Tôi thú vị những điều của Đức Tổng viết cái trang thứ 3 này. Khao khát nên thánh là đói khát Chúa. Chả thấy đứa nào kêu đói khát Chúa rồi. Thấy có mấy bà thánh mà cha linh hướng đi mà không làm lễ đó. Về cái bà kêu đói quá. Thế cha bảo sao nhà giàu không cho ăn à? Có, ăn mấy bữa rồi, đủ 3 bữa rồi. Sao vẫn đói? Dạ con đói là vì sáng giờ không có cha nào làm lễ. Con đói lời Chúa, đói mình Chúa. Ủa tôi gặp anh em chúng tôi mà bữa nào mà cha đi vắng. Mày quá hôm nay không có lễ, không bị vắng. Thấy không? Này mày quá, giọng cha lòng khàn, giọng ông không bắt đọc kinh. Này cha cho về chầu sớm vì cha bị đau đầu gối không quỳ được. Thế thì mình thấy không? Khao khát nên thánh là đói khát Chúa. Cảm nhận sâu xa chỉ có Chúa mới là niềm hạnh phúc đích thực làm no thỏa tâm hồn. Đó là khao khát ngày càng được thuộc về Chúa hơn, được kết hợp trọn vẹn với Chúa, được sống trong Chúa và có Chúa sống ở trong mình. Đó cũng là mong mỏi được thấm nhuần tư tưởng và hành động của Chúa để sống như Chúa sống. Mà thấm nhuần tư tưởng hành động của Chúa là đâu? Lời Chúa. Anh chị em chịu khó nghe mỗi ngày. Ít nhất là được 50% rồi. Chịu khó nghe để lời Chúa thấm vào. Rồi cầu xin Chúa cho mình hành động như Chúa đã làm. Đức Tổng nói về cái lối sống tối thiểu. Mà lối sống tối thiểu ở ngoài thế gian nó ảnh hưởng tới lối sống tối thiểu đạo đức nên thánh của chúng ta. Anh em linh mục cũng thấy lối sống tối thiểu đang lan rộng khắp nơi. Nhân viên mong được trả lương cao nhưng chỉ muốn làm việc tối thiểu. Học sinh mong thi đậu nhưng lại học tối thiểu. Trong đời sống tôn giáo, tín hữu muốn hưởng hạnh phúc thiên đàng nhưng chỉ giữ đạo tối thiểu. Nhưng mà hưởng thụ thì đến mức tối đa. Còn mới chung số để mua vé số nữa. Tôi có ông anh trúng số xong cái cứ tưởng là trúng mãi, mua vé số, lúc mà cái tiền mua vé số lại hơn cả cái tiền trúng số, nhưng mà lại giờ lại nghèo hơn. Tôi không chịu dừng lại mức tối thiểu, mà muốn là mức tối đa. Trong đến với Chúa thì mức tối thiểu. Việc nên thánh của linh mục không thể dừng lại mức tối thiểu, như là khao khát không ngừng. Nếu không có lòng khao khát nên thánh, làm sao mà chúng ta có đủ khả năng khơi dậy niềm hứng khởi thiêng liêng và thông truyền lòng khao khát nên thánh cho dân Chúa? Nếu mình không khao khát lòng thương xót Chúa, anh chị em mình tông đổ lòng thương xót Chúa, làm sao mà truyền lòng yêu mến, khao khát lòng thương xót Chúa cho người khác được? Thế đừng trách là người ta không đến với lòng thương xót Chúa. Mình kêu gào nhưng mà mình có khao khát lòng thương xót Chúa đâu. Mình chỉ kêu gào theo phong trào, hay là chỉ kêu gào người ta đến để mà cạnh tranh đông hơn, nhiều hơn chỗ này chỗ kia. Cái ý của mình nó không có trong, không có sạch, không có sáng, không có khao khát. Khao khát lòng thương xót Chúa được đến với mọi người. Chứ phải có cái lòng khao khát đó. Đâu phải lúc mà vui thì đi, còn lúc buồn thì bỏ. Lúc mà sướng thì cảm ơn Chúa, còn lúc khổ thì kêu ca Chúa, xong rồi trách móc Chúa. Mình không có lòng khao khát. Khao khát Chúa là nếu hai người yêu nhau, mình vui cũng ở với nhau mà buồn cũng ở với nhau chứ. Mới gọi là yêu nhau chứ. Chứ còn yêu nhau mà chỉ có tiền có của thì ở bên nhau, còn không tiền không của thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Chứ có nhiều anh em bảo con muốn đi theo cha, cha đừng bỏ con. Tôi bảo tôi đâu có bỏ anh bao giờ, tôi đâu có bỏ bạn bao giờ đâu, là bạn bỏ tôi ấy chứ. Lúc mà tôi xa cơ thất thế, lúc tôi không còn cái gì thì có ai đến đâu, mà gọi người ta có chịu đến đâu, mà kêu người ta có giúp đâu, bảo người ta cộng tác, người ta đâu cộng tác. Cái lúc mà mọi cái nó tốt lành thì bảo hứa sao đừng có bỏ con. Sao vậy? Anh suy nghĩ lại đi, mình đến với Chúa cũng vậy thôi. Đến với Chúa mà tôi có lòng khao khát trung thành với Chúa, là dù lên thác xuống gành hay là khó khăn, chỗ nào tôi cũng biết rằng có Chúa ở với tôi. Chết thì chết cũng phải rao truyền lòng thương xót Chúa, phải đem cho lòng thương xót Chúa đến cho con người ta với bất cứ cách nào, bất cứ giá nào, phải có lòng khao khát đó đó. Sự thánh thiện là vẻ đẹp hấp dẫn, tuy nhiên có những điều cản trở hoặc dập tắt lòng khao khát nên thánh, làm cho người ta không còn thích thú và hăng say nên thánh nữa. Đức Tổng nói, người nào đã ăn no hoặc đang có bệnh sẽ không còn cảm giác thèm ăn. Cũng thế, người có bệnh trong tâm hồn hoặc đã no đầy các sự thế gian như tiền bạc, dục vọng, thú vui, quyền lực, kiêu căng, tự phụ, người ấy không còn đói khát Chúa nữa. Người ấy mất lòng khao khát nên thánh và chỉ dừng lại ở mức đạo đức tối thiểu, có nghĩa là Chủ nhật đi đúng lễ, luật hội thánh buộc, năm sự tội đúng lần, hết, ăn chay hai ngày, thứ sáu tuần thánh và thứ tư lễ trò, hết. Có người bảo thứ cha vậy thì còn thứ bìa, có những người ăn chay thứ tư với lại thứ sáu mà hàng tuần thì sao? Bảo đó là người ta tự nguyện, nó tự nguyện, giống như là bên đạo Phật có người ăn chay trường, có khi ăn chay cả năm, có đứa ăn chay cả 10 năm. Có những em nó thích, bạn trẻ đó nói tôi con ăn chay 10 năm nay rồi cha. Thế thì khi mình vượt hơn cái mức tối thiểu, có nghĩa là một năm giữ chay thứ tư và thứ sáu, thì mình làm ở cái mức là mình lựa chọn, mình tự ý. Một tuần tôi ăn chay 2 ngày thứ tư thứ sáu. Thứ nhất, việc ăn chay ấy là hoàn toàn tự nguyện tự ý, chứ không dừng lại mức tối thiểu. Thứ hai, việc ăn chay ấy là tôi tập hãm mình, tôi trước cái đã, tập làm chủ tôi trước cái đã. Việc ăn chay là tập làm chủ mình, điều khiển cái ham muốn của mình. Những cái ly nước này cũng thèm uống lắm mà ăn chay thì thôi, uống được lại chứ lại thấy uống sinh tố hay là uống bia, uống bọt thì không xong rồi. Thế mình làm chủ mình. Ôi, nhìn cái bánh này ngon quá. Ngày thường là mình ăn vặt liên tục, nhưng mà bây giờ hôm nay nhìn cái bánh này để đây, tới bữa ăn, chưa tới bữa trưa. Đó mình làm tập, mình làm chủ. Tình nguyện, tập làm chủ. Và cái thứ ba nó nên thánh nữa, vượt hơn mức tối thiểu là tôi mua cái bánh này 50 ngàn, bánh ngon. Bây giờ tôi mua cái bánh rẻ hơn ít hơn 25.000. Còn 25.000 làm gì? Để dành để tuần sau mua bù. Được không? Hôm nay chứ vậy ai chơi? 25.000 đó để mà làm việc bác ái. Không cần nhiều, chú không cần nhiều, chú cần tấm lòng. Những người đàn bà quá chỉ có 2 xu thôi, 2 đồng bạc kẽm thôi. Mà chú bảo bá cho nhiều hơn cả. Thế thì việc mình ăn chay mỗi tuần mà thứ tư, thứ sáu đó là mình, thứ nhất mình tự nguyện, không dừng lại mức tối thiểu. Thứ hai là mình để mình tập làm chủ mình, biết điều khiển mình. Tại vì như vậy thì sau này ví dụ mình có nóng thì biết kiềm chế cái nóng. Bị cám dỗ về sắc dục, về tiền bạc, về ham muốn, mình tập những cái nhỏ mình làm chủ được thì cái lớn mình mới làm chủ được. Không tập cái nhỏ, anh có đi tập tạ, thời gian còn thấy anh kia nó tập tạ nó to khoản lắm, bảo nó nâng tạ bao nhiêu, mỗi bên 50 kg, anh cũng ra 50 kg, anh được 3 ngày đi bệnh viện Lào. Mà sao vậy? Con tập tạ mà sao đi bệnh viện Lào? Anh tập sao? Thằng kia nó nâng vậy, con phải nâng vậy để bằng nó. Trời ơi, anh có biết là để nâng được 50 kg là nó tập 3 năm rồi. Mỗi năm nó lên được 10 kg thôi. Còn anh mới có 3 ngày mới rồi lên 30 kg thì anh họ Lao là phải, mà nhưng mà chưa chết ấy. Thì phải tập từ cái chuyện nhỏ bé thôi, thì mới lên chuyện lớn được. Thì đấy là mình tập nên thánh. Trong những chuyện nhỏ hàng ngày tập từ nhiều cái nhỏ thì nó thành cái lớn. Không dừng lại mức tối thiểu. Và thứ ba nữa là mình dùng cái đó để làm việc bác ái, chia sẻ cho những người nghèo, những người cần sự giúp đỡ của mình. Vì thế mà nếu lòng của mình, Đức Tổng nói, lòng của mình chất đầy quyền lực, tiền bạc, danh vọng các thứ rồi, ngay cả đi tu nữa, mà cứ ham chức tước, ham địa vị, ham quyền lực, ham danh vọng thì không còn ham Chúa nữa. Chúa cũng chỉ dừng lại mức tối thiểu mà thôi, làm đủ bổn phận thôi, không hơn. Thì Chúa bảo là các con phải nên như con của Cha trên trời, chứ không phải là con của những người dưới đất này. Mà mình đi vào con đường của lòng thương xót Chúa thì cũng phải đi vào con đường đó. Thiên Chúa muốn chúng ta phải là những vị thánh, đừng bằng lòng với một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Đừng sợ để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sự thánh thiện sẽ không khiến bạn trở thành kém chất người đi, vì nó là một cuộc gặp gỡ sự yếu đuối của bạn và quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa. Đấy, sự thánh thiện không khiến bạn trở nên kém chất người đi. Bạn nhịn người ta, bạn có hèn đi không? Nhường một bước có phải là bạn nhỏ không? Không. Chứ người ta cứ sợ là mình nhịn, mình nhường, đó là mình nhục. Gọi là nhịn nhục. Nhịn tức là nhục. Cho nên không nhịn. Còn nó coi thường mình đi. Mình phải tỏ cho nó biết mình thế nào chứ. Vậy mới là người không. Càng muốn tỏ mình ra bao nhiêu thì mình càng mất chất người đi. Mình đã là người rồi thì đâu cần phải tỏ mình đã là người, mà sống như một con người và như là người con của Chúa. Thì cái sự thánh thiện đó là sự gặp gỡ yếu đuối của con người và quyền năng lòng thương xót của Chúa. Cho nên tôi không thể nên hoàn hảo được, không thể nên thánh được. Trên cuộc đời này mình là con người, chẳng ai có thể. Mình nỗ lực và với ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng của Thiên Chúa và cố gắng nỗ lực của con người cộng tác. Chúa nói, Thánh Augustino nói rằng là Chúa cứu, Chúa sinh ra ta, Chúa dựng nên ta thì không cần có sự cộng tác của ta. Nhưng Chúa muốn cứu ta thì phải có sự cộng tác của ta. Nếu bạn không cộng tác với Chúa thì bạn không thể nên thánh được. Cộng tác với Chúa là Chúa ban cho bạn có sức khỏe đấy. Bạn không đứng dậy mà đi phục vụ, bạn bảo con ngồi đấy con cứ làm thánh được không? Thánh là ông tượng đá, ông phỗng thì có, nhưng thánh gì, ông phỗng đá. Rồi có, bạn có tiền của bạn không biết chia sẻ cho người khác, bạn nên thánh được không? Bà bảo gia đình con không ăn trộm ăn cắp của ai. Đúng. Cái ông nhà giàu, ông phú hộ, ông ăn trộm ăn cắp của ai không? Nhưng mà lúc chết một giọt nước cũng không có, vì cả đời ông đã có đầy đủ rồi mà ông không nghĩ đến người nghèo, không chia sẻ cho Lazaro ngay trước cửa nhà ông. cho nên bây giờ cái khoảng cách đó vô phương lấp rồi. Thế thì cái mức tối thiểu đó là mình chỉ dừng là tôi không phạm tội. Phải đi hơn. Không phải là không phạm tội mà tôi làm những việc lành phúc đức. Không phải tôi không ăn cắp mà tôi còn phải biết chia sẻ cho người khác. Không phải tôi không cãi lại, không chửi lại mà tôi còn phải biết tha thứ. Dẫu rằng bề mặt có thể tôi khó nói, nhưng mà lòng tôi với bạn, tôi không có giận hờn bạn gì. Có thể là chúng ta khắc khẩu với nhau, ta nói thì nó đụng, hay là gặp nhau thì hay cãi nhau. Thôi thì mình hạn chế, nhưng lòng mình không thù, không ghét, không oán. Phải vượt lên trên cái đó cơ. Phải vượt lên trên cái đó cơ. Còn nếu không thì mình chỉ là người ngoại đạo thôi. Chỉ là mức tối thiểu thôi. Cho nên việc nên thánh là đừng bằng lòng với một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Và đừng sợ nên thánh. Nếu chúng ta làm được như vậy, thì thưa anh chị em, Phaolô tông đồ khi mà gửi tín hữu Corinto nói rằng là Chúa đã trải qua bao nỗi gian truân, mà những người ấy họ vẫn được tràn chứa niềm vui giữa cảnh khó nghèo tùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại. Thế chứ? Đấy nghĩa, tống cực thì họ phải lo cho họ chứ, nhưng mà họ lại giàu lòng quảng đại. Mà giữa bao dân truân họ kêu ca trách móc chứ, nhưng mà họ lại tràn ngập niềm vui. Đấy, đi hơn cái tối thiểu, phải vượt lên. Mà họ đã làm được, vậy thì rõ ràng ơn Chúa ban cho người ta có hiệu quả thực sự nếu người ta cộng tác, chứ không phải là lý thuyết. Họ đã tự nguyện theo sức họ. Và tôi xin làm chứng là hơn cả sức họ nữa, họ khẩn khoản nài xin cho chúng tôi được tham dự vào việc phục vụ với các người trong nhân thánh. Họ đã vượt quá điều chúng tôi mong ước là tự hiến, phụng sự Chúa trước rồi phục vụ chúng tôi theo ý Thiên Chúa. Thưa anh chị em, lúc mà khó khăn mới biết ai là bạn thật. Lúc khó khăn, những người nào mà đưa bàn tay ra giúp mình mới biết họ là bạn thật. Còn lúc mình đầy đủ, lúc mình vinh, ai cũng phò. Lúc mình suy, những người nào mà còn ở bên mình, đó mới là người bạn thật. Cho nên tôi bảo với anh bạn, tôi đâu có bỏ anh đâu. Chính anh là người bỏ tôi mà. Lúc tôi khó khăn, lúc tôi bị thử thách, lúc tôi thiếu thốn, ai là người chạy đến giúp? Ai là người đưa bàn tay ra đỡ? Ai là người có mặt cho tôi lúc đó? Thế không ạ? Lúc người ta bị như vậy thì anh bỏ. Anh chẳng tham gia, chẳng sinh hoạt, chẳng gì cả. Lúc mà mọi sự nó tốt lành, nó đầy đủ hết rồi mới chạy đến bảo cho con tham gia với. Bảo con vẫn trung thành. Trung thành cái gì? Trung thành cái gì? Đây này, nó gian chung mà vẫn chăn chứa niềm vui mà họ còn tự nguyện theo sức họ khẩn khoản nài xin được tham dự vào việc phục vụ và vượt quá điều mong ước nữa. Cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt, về đức tin, về lời giảng, về hiểu biết, về lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực, về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trổi vượt về lòng quảng đại. Phải trổi vượt về lòng quảng đại. Nên thánh có lòng xót thương như Thiên Chúa. Mình không được bằng Thiên Chúa, nhưng mà mình phải qua cái việc bác ái của mình, qua lòng quảng đại của mình, qua đời sống của mình phản ảnh cho người ta thấy được lòng quảng đại, lòng thương xót của Thiên Chúa. Tuy rằng tôi là người tội lỗi, tôi là người bất xứng, nhưng mà qua cái cố gắng sống vượt cái mức tối thiểu của tôi, qua cái sống biết xót thương, biết yêu thương của tôi trong giới hạn của tôi đấy, thì người ta cũng nhận ra rằng à, cái anh đó nó như thế mà nó còn biết xót thương. Cái người nghèo như vậy mà còn biết chia sẻ. Cái chị này yếu đuối như thế này mà chị còn biết đóng góp công sức. Thì người ta biết rằng, này, anh cho tôi biết, sao anh nghèo vậy mà anh rộng lượng thế? Sao anh yếu vậy mà anh vẫn còn khỏe thế? Sao không có thời giờ mà vẫn rộng rãi đi? Tại vì Chúa thương tôi, Chúa yêu tôi, Chúa ban cho tôi những ân huệ, thì tôi phải đền đáp ân huệ của Chúa bằng cách đi phục vụ anh chị em. Thì qua đó, dù là mình yếu đuối, dù là mình tội lỗi, nhưng người ta vẫn có thể nhận ra rằng một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện và mời gọi, này, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, cùng với nhau nắm lấy tay nhau mà đi vào con đường thánh thiện, đi vào con đường đạo đức, đi vào con đường phục vụ, đi vào con đường loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vì cuối cùng Chúa thấy một cái điều rất là hay như thế này. Tôi nói thế không phải ra lệnh cho anh em, nhưng tôi nêu lên lòng nhiệt thành của người khác để xem lòng yêu mến của anh em chân thành đến mức nào. Có những người rất âm thầm, rất lặng lẽ, luôn đồng hành, luôn nâng đỡ và luôn chia sẻ những khó khăn, những thiếu thốn của chúng tôi. Còn có những người thì lúc nào cũng ầm ầm, lúc nào cũng khoe, lúc nào cũng tỏ ra thế này thế khác, nhưng mà trong vòi không được bát nước sáo đâu, không ăn thua gì đâu. Họ cứ bảo ôi giời cha, có nhiều người đại gia đại viết không ăn thua gì đâu. Chỉ có một đấng duy nhất là anh em biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Bám lấy Đức Giêsu thôi, đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, đã từ bỏ tất cả vinh quang của một Thiên Chúa để trở nên nghèo ở giữa ta, để làm cho ta được nên giàu có nghĩa là Ngài đã hủy bỏ hết tất cả để trở thành ơn cứu độ cho ta, chết trên thập giá vâng ý của Cha, và nhờ như vậy ta được ơn cứu độ, được hưởng hạnh phúc đời đời, và đó là cái giàu có không thế gian nào có thể bù đắp được.